Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 26 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc người dân gặp khó khi bỏ sổ hộ khẩu giấy.
Chính phủ yêu cầu khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị, vật tư y tế trong tháng 3.
Sẽ thanh tra đột xuất các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội.
Động đất 5,5 độ tiếp tục làm rung chuyển miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, bỏ sổ hộ khẩu, đẩy cái khó về phía dân. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra thông tin về việc cán bộ công an chưa quen với việc xác định thông tin qua tài khoản VNEID, chưa cập nhật được thông tin và chưa có đủ thiết bị quẹt để hiển thị các thông tin. Vì vậy đã yêu cầu công dân đến công an phường xã xin xác nhận cư trú bằng giấy. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an ngoài việc xác minh kiểm tra thông tin báo chí nêu, cần phải đề xuất các giải pháp xử lý, tháo gỡ, tránh gây phiền hà cho người dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 72 về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình, khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trong tháng 3/2023. Đồng thời hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý triển khai quyết liệt các giải pháp cần thiết để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế, phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức thanh tra đột xuất các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên, xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp giải trình nếu để tăng tiền chậm đóng. Đây là biện pháp được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra nhằm giảm tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội trong năm 2023 xuống mức thấp nhất, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Tính đến hết tháng 1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết số tiền chậm đóng mà đơn vị này ghi nhận đã lên tới gần 26.000 tỷ đồng, tức là tăng gần 4.000 tỷ so với cùng kỳ năm trước.
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết liên quan đến việc cắt giảm công nhân tại công ty Boyuan Việt Nam. Công ty Boyuan Việt Nam đã quyết định dành hơn 275 tỷ đồng hỗ trợ công nhân lao động trong đợt cắt giảm vào tháng 3/2023. Như vậy, người lao động mỗi năm làm việc sẽ được hỗ trợ 0,8 lần một tháng lương và mức hỗ trợ bình quân người lao động nhận là 116 triệu đồng trên một người.
Theo các diễn biến mới nhất liên quan đến các hành vi vi phạm tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước, trong những ngày gần đây, Công an Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nội và một số tỉnh phía Nam đã khởi tố bắt tạm giam thêm các đối tượng tại các trung tâm đăng kiểm để làm rõ hành vi vi phạm. Thống kê sơ bộ, đến nay đã có hơn 50 trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị tổ chức khám xét, trong đó có khoảng 300 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh.
Liên quan đến hai ca nhiễm cúm AH5N1 ở Campuchia, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Cục Thú y sẽ có chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát diễn biến dịch bệnh trên gia cầm, đặc biệt là các tỉnh phía Nam phải kiểm soát chặt chẽ buôn bán, vận chuyển gia cầm từ Campuchia về Việt Nam, ngăn chặn virus cúm AH5N1 có thể xâm nhập. Trước đó, vào ngày 24 tháng 2, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn khẩn đến Giám đốc Sở Y tế 20 tỉnh thành phía Nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi tại Campuchia ghi nhận hai ca nhiễm cúm gia cầm AH5N1, trong đó có một trường hợp tử vong.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở đê biển Đông, đoạn thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Đoạn sạt lở có tổng chiều dài 46 mét, trong đó một đoạn đê dài 25 mét có chiều rộng sạt lở 6 mét, sâu 1,5 mét và một đoạn đê dài 21 mét có chiều rộng sạt lở từ 1 đến 3 mét, sâu 1 mét.
Tại Cà Mau, theo thống kê trong 10 năm gần đây, sạt lở làm mất khoảng hơn 5.200 hectare rừng ven biển của tỉnh Cà Mau, tương đương diện tích của một xã. Thực trạng những đoạn đê biển chưa được nâng cấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân. Hiện Cà Mau vẫn còn khoảng 131 km đường đê biển cần phải đầu tư nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở đang tiếp diễn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Chiều 25 tháng 2 theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 5,5 đã làm rung chuyển miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ. Trận động đất này xảy ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24 tháng 2 đã khởi động giai đoạn đầu công tác tái thiết sau thảm họa động đất hồi đầu tháng. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do địa chấn này gây ra.
Ngày 25 tháng 2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến Ấn Độ để hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi. Trong chuyến thăm, ông Scholz sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thỏa thuận bán cho Ấn Độ 6 tàu ngầm thông thường trị giá 5,2 tỷ đô la Mỹ. Một trọng tâm khác của chuyến thăm sẽ là thúc đẩy ký kết hiệp định thương mại tự do FTA giữa Liên minh châu Âu EU và Ấn Độ, điều mà Thủ tướng Scholz từng đề nghị trong cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2023.
Tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 25 tháng 2 cho biết, nước này đã phát triển một tên lửa hành trình với tầm bắn 1.650 km. Tên lửa siêu vượt âm có thể bay nhanh hơn tốc độ âm thanh ít nhất 5 lần và theo một quỹ đạo phức tạp, do đó khó bị đánh chặn. Tuy nhiên, các nước phương Tây chưa có báo cáo nào về việc Iran thử nghiệm loại tên lửa này.
Rạng sáng 25 tháng 2, theo giờ Việt Nam, Liên minh châu Âu EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga. Gói trừng phạt mới bao gồm việc siết chặt các hạn chế xuất khẩu liên quan đến các loại hàng hóa có thể sử dụng vào mục đích dân sự và quân sự, cũng như các biện pháp nhằm vào một số thực thể. Các biện pháp mới cũng tiếp tục loại một số ngân hàng của Nga. Để chính thức có hiệu lực, gói trừng phạt mới cần được toàn bộ các nước thành viên phê chuẩn.
Ngân hàng Thế giới WB ngày 24 tháng 2 đã công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nhằm giúp Kiev tăng cường ngân sách và duy trì các dịch vụ thiết yếu trong bối cảnh xung đột với Nga. Khoản viện trợ này nâng tổng số tiền WB viện trợ cho Ukraine theo dự án chi tiêu công nhằm tăng cường năng lực hành chính lên mức 20,6 tỷ đô la Mỹ. Hiện 18,5 tỷ đô la Mỹ trong tổng số tiền được huy động đã được giải ngân.
Ba Lan hôm 24 tháng 2 đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu bàn giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine. Phía Ba Lan cũng thông báo 14 xe tăng bổ sung do Đức sản xuất cho Ba Lan sẽ sớm được chuyển đến Ukraine. Hiện một số quốc gia khác gồm Mỹ, Anh và Đức cũng đã hứa gửi xe tăng tới Ukraine. Riêng phía Mỹ cho biết sẽ gửi 31 xe tăng Abrams dòng M1.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Ant-Man 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi kết nối nhiều tình tiết được cài cắm từ kỷ nguyên 4 với một tương lai đầy hứa hẹn và hoành tráng. Theo đó, trong một kỷ nguyên mới, các siêu anh hùng phải đối đầu với một ác nhân vượt trội về trí tuệ và công nghệ như Kang, Kassilang là sự bổ sung hoàn hảo cho đội hình Young Avengers non trẻ nhưng đầy tiềm năng. Vì vậy, dù nhận vô số gạch đá từ người xem và giới phê bình, nhưng Ant-Man 3 là mảnh ghép quan trọng để dẫn đến hàng loạt sự kiện hấp dẫn và kịch tính hơn nữa trong kỷ nguyên tiếp theo của thương hiệu ăn khách nhất màn ảnh rộng này.
Tờ Screen Rant vừa đưa tin series chú tể những chiếc nhẫn sắp trở lại màn ảnh. Theo thông tin được Warner Bros. Discovery thông báo, Nuclear Cinema đã ký một thỏa thuận kéo dài nhiều năm với công ty Middle Earth Enterprise. Mục đích của việc ký kết là tạo ra những bộ phim mới lấy bối cảnh trong vũ trụ The Lord of the Rings. Theo tiết lộ của những dự án này sẽ dựa trên nguyên tắc The Lord of the Rings và The Hobbit.
Sina vừa đưa tin bộ phim Thần Thoại 2 đã chính thức khởi quay tại Tân Cương, Trung Quốc. Dàn diễn viên gồm Thành Long, Cổ Lực Na Chát, Bành Tiểu Nhiễm cũng đã gia nhập ekip. Phần 1 của Thần Thoại do Thành Long và Kim Hee-sun đóng chính công chiếu năm 2005. Thời điểm đó, Thần Thoại là một trong những phim ăn khách nhất, ghi dấu ấn ở cả lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc.
Tiếp nối bản tin sáng nay sẽ là các tin tức thể thao sáng. Chia sẻ trong bài phỏng vấn trên truyền thông, Sergio Aguero tiết lộ Messi đã cân nhắc trở về quê nhà khoác áo New Well Old Boys. Đây là câu lạc bộ mà Messi đã gắn bó trước khi gia nhập lò La Masia của Barcelona.
Chia sẻ trên Telegraph, trung vệ Lisandro Martinez tiết lộ người mà anh ngại đối mặt nhất kể từ khi cập bến Premier League là tiền đạo Gabriel Jesus. Bộ đôi này đã chạm trán ở trận lượt đi Premier League mùa này giữa Manchester United và Arsenal.
Theo Sport Mail, Real Madrid đã lên kế hoạch chiêu mộ Christian Pulisic ở phiên chợ hè 2023 để chuẩn bị cho sự ra đi của Marco Asensio và Eden Hazard. Đây được đánh giá là thương vụ rất khả thi của Kane bởi Chelsea đã sớm đưa Pulisic vào danh sách cần thanh lý sau mùa giải này.
Trước truyền thông, huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận rất đau đầu với tình cảnh của Fabio Vieira. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá rất cao tài năng của Vieira, nhưng chưa thể trao cơ hội ra sân thường xuyên cho tiền vệ này. Arteta buộc phải sử dụng các tiền vệ khác để bảo đảm sự cân bằng cho đội hình của Arsenal.
Chelsea đang xa lầy khủng hoảng khó tin cho dù phá kỷ lục chuyển nhượng mùa đông để chiêu mộ một loạt tân binh khủng. Nhưng Chelsea chỉ thắng 2 trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Kết quả này khiến huấn luyện viên Graham Potter chịu áp lực cực lớn từ người hâm mộ Chelsea. Rất nhiều cổ động viên The Blues không còn giữ được kiên nhẫn và kêu gọi chiến lược gia này từ chức ngay tại Stamford Bridge. Chiến lược gia người Anh tiết lộ ông và gia đình đã phải nhận các tin nhắn dọa giết cực kỳ nguy hiểm.
Sau thời gian dài cân nhắc, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã quyết định loại 7 cầu thủ, chốt danh sách tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2022 đã được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn công bố sau buổi tập sáng qua 25 tháng 2. 7 cầu thủ bị loại là Nguyễn Hữu Tuấn, Trường Chí Thiện, Trần Quang Vinh, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tú, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Phi Hoàng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết ông rất khó khăn khi quyết định loại 7 cầu thủ trước khi lên đường tới Uzbekistan.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, lúc này nhiệt độ ở các tỉnh vùng núi phía Bắc chỉ khoảng 9 đến 11 độ. Thậm chí, một số nơi ở vùng núi cao như Sa Pa, Pha Đin, Sìn Hồ, nhiệt độ dưới 6 độ, Mẫu Sơn dưới 5 độ. Trong khi đó, Trung Du và Đồng Bằng nhiệt nhỉnh hơn nhưng cũng chỉ dao động từ 12 đến 15 độ, trời khá là rét. Nhưng cũng nhờ trạng thái ít mây nên hôm nay Bắc Bộ sẽ có nắng sớm, bầu không khí được sưởi ấm nên nhiệt độ trong ngày sẽ tăng nhanh. Dự báo nhiệt độ trưa chiều nay ở cả phía Đông lẫn Tây đều sẽ phổ biến từ 21 đến 24 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Đối với các tỉnh miền Trung, dự báo trong ngày hôm nay từ Hà Tĩnh trở xuống đến tận Khánh Hòa vẫn sẽ có mưa. Trong đó, khu vực có mưa vừa có nơi mưa to và dông sẽ là vùng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi cao hơn. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Dự báo tình trạng mưa vừa trên khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 28 tháng 2. Còn về nhiệt, dự báo nhiệt độ trưa chiều nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh dao động từ 19 đến 21. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phổ biến là 21 đến 22 độ. Phần từ Đà Nẵng trở xuống đến Khánh Hòa là 24 đến 27 độ. Còn Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ vẫn cao ở mức 28 đến 30 độ. Hôm nay ở Tây Nguyên trời nhiều mây hơn, có nơi có mưa, trong khi ở Nam Bộ thì không còn nắng gắt nữa. Dự báo nhiệt độ chiều nay ở Tây Nguyên vẫn phổ biến ở ngưỡng là 26 đến 28 độ, còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng hạ xuống ngưỡng là 30 đến 33 độ, không còn nơi nào có nắng nóng nữa.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.